em thân mến. Hôm nay là ngày tu hội niệm Pháp Quan Thế Giới và niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Phật tử còn gia duyên ràng buộc chưa thể có xuất gia giải thoát làm chúng ta chưa đi được để làm đệ tử của Đức Phật để mà thay Phật truyền bá chánh pháp đúng như pháp. Thì hôm nay theo lời Phật dạy, đệ tử chúng ta tu có pháp đoạn kiền xuất gia, tức là làm hành xuất gia một ngày một đêm, tu là gọi thì có quan thế giới để tập cái duyên, để sau này có đủ duyên chúng ta được xuất gia, chúng ta tu nhân hành có quan thế giới để tương lai chúng ta được xuất gia làm tăng ni, để nhân hành có quan thế giới chúng ta được phước báo về của trời, nhân hành có quan thế giới để tương lai chúng ta được các niết bàn, được làm Phật. Thì tự muốn tương lai chắc ăn để được sớm thành Phật á, thì chúng ta phải cố gắng siêng năng để gọi điện của Phật thế giới trong cái sống hôm nay. Thì đó là lời Phật dạy, sắp tâm chúng ta trên đường Phật tu, thì chúng ta còn nghiệp duyên nặng đề, ta chưa thể xuất gia được, cho nên chúng ta lập hành để gọi điện của Phật thế giới lại như thế đó. Cho nên Phật thế giới là cái hành tu của một người tập sự xuất gia, đó là vị tỳ vị sa di để chuẩn bị lên tiền theo. Thì là tiền theo có thành tự là người xuất gia thành tự. Cái sa di thì cũng như chưa đó, sa di là mới là đệ tử vô tỳ kheo thôi. Thì là họ giới tỳ kheo rồi, thật sự chắc chắn là người xuất gia là tỳ kheo đệ tử Phật. Và như vậy mới có khả năng điều kiện để mà làm trách nhiệm thay Phật để mà thuyết pháp độ sinh và giáo hóa chúng sinh. Đó là trách nhiệm của tỳ tỳ kheo. Và như vậy thì hôm nay quý Phật tử chúng ta tỏ tiền của quan thế giới sau giờ tu buổi sáng đến buổi chiều hôm nay đồng giờ là giờ chúng ta học pháp, thì từ 2 giờ đến 3 giờ rưỡi. Thì hôm nay trong giờ này thì sư sẽ gửi cho chúng ta một bài học mới, đó là hãy niệm Phật mau lên. Hãy niệm Phật mau lên, nghe rõ không? Đây là bài giảng hôm nay như vậy. Thì hãy niệm Phật mau lên, đó là đề tài mà sư phụ mới vừa tức thời gửi lên để chúng ta được nghe nó như vậy trong buổi học này. Thế thì tại sao chúng ta phải niệm Phật mau lên, là đây sẽ thúc đẩy một sự chúng ta với cái đề tài rất đặc biệt, đó gọi là hạn niệm Phật mau lên. Thì trong cái đề tài mà chúng ta vừa học nghe qua khi sư dẫn Phật tử chúng ta, thì chúng ta đã biết được là thoát qua, tức là phải niệm Phật lẹ lên, tức là phải mau lên, lẹ lên, gấp lên, không chần chờ nữa. Đó gọi là niệm Phật mau lên. Hãy niệm Phật mau lên, tức là sư gợi ý trong tình chúng ta hãy gấp gấp lẹ lẹ mau mau, kể từ giờ phút này hãy niệm Phật mau lên. Nếu chậm thì sao? Trễ rồi, chậm là trễ rồi, thấy chưa? Hãy niệm Phật mau lên. Như vậy thì chúng ta biết rằng có một cái bài thơ mà những lúc trước sư giảng thử nghe sư thường đề cập đến. Hôm nay sư sẽ lấy cái bài thơ này để mà gửi vào tượng chúng ta để trước khi đi vào bài học ta hôm nay. Như là đời người như một con nén nhang, sớm rồi cũng phải lụng tàn mà thôi. Khói đi xong tỏa đi vào trời, chỉ còn để lại chút hương đời là chi. Như vậy thì đời người chúng ta như nén nhang thôi, sớm rồi cũng phải lụng tàn mà thôi. Khói nó xong tỏa đi vào trời nó loang ra, chỉ còn để lại cái hương không còn mà người ta cảm nhận được, đó là nhang hương hay là nhang gì đó. Như vậy là cái mùi hương đó, mỗi cái loại nhang mùi hương nó khác nhau, phải không? Thế như vậy nhang trầm thì hương nó rất là thơm, rồi nhang ướp loại nước hoa nó thơm theo kiểu là nhang nước hoa, rồi nhang mà bằng gỗ tự nhiên ví dụ như là bằng giòn nó sẽ nhiễm ra làm nhang, thì nó cái mùi nó khác khác, mùi nó khác khác khác. Ủa cái mùi vậy, nhưng cái mùi nó không có hương thơm, đó là đấy. Thành ra là cây nhang nào cũng tàn thôi, nhang gòn hay là nhang ướp nước hoa hay là nhang ướp trầm trầm hương, thậm chí những cây gỗ gì mà đắt giá nhất có mùi hương là dịu dàng nhất, cuối cùng rồi thì cây nhang đó cũng cháy dần dần và nó sẽ tàn luôn và nó không còn sức cháy nữa, vậy là hết cái điều kiện cháy rồi. Là còn cái gì? Có cọng nhang. Còn cọng nhang rồi còn chứ nhang đó. Phật tử chúng ta giống vậy không? Giống không? Giống rồi thì phải không? Đời mình như là cây nhang thôi, cho nên nói rằng là đời người như một nén nhang, rốt rồi cũng phải là lụng tàn mà thôi, hay là lụng tàn mà thôi, tụng đó là gì? Nó xuống thấp là tàn, là không còn nữa. Nó như vậy đó. Mà thôi thì đến hết rồi đó. Đó là người một nét nha, lúc rồi cũng phải là lụng tàn mà thôi, rồi là khói hương loan tỏa vào trời, khói hương loan tỏa vào trời, chỉ còn để lại chút hương đời là gì? Đó là chúng ta nói cây nhang bên ngoài đó, cây nhang ta đốt hàng ngày đó để cúng Phật ra như vậy đó, hay là cúng ông bà của chúng ta. Chỗ nào gọi là tôn kính thường thắp nhang lên đó, chỗ nào chúng ta gợi nhớ bằng một cái sự tôn kính cho nên chúng ta mới thắp nhang. Còn cái chỗ mà không tôn kính chúng ta có thắp nhang không? Không, thậm chí người chết tại sao thắp nhang? Tại vì mình kính trọng người chết nó thắp nhang, nén hương để tiện đưa người đi qua sang thế giới bên kia. Và trong cái thời tâm nén nhang đó, chúng ta gửi cho đó một cái tâm tư rất là tốt đẹp để đối với cái người đó ra đi, cầu nguyện cho linh hồn của người đã đi được sanh về thế giới bên kia an lành, không có đau khổ như thế giới hôm nay. Tại như vậy là phải không? Gửi chung lại cầu gì? Cầu được siêu thoát. Còn cái siêu thoát, cái chữ siêu thoát đó kịch cái chữ gì? Cái chữ sa đọa hay là đọa chiên, hay là bị rơi rớt vào cái cõi luân hồi đau khổ. Đó như vậy, cho nên chúng ta thường cầu nguyện người chết được siêu thoát về cảnh Phật, về cõi trên, tại sao cõi trên là cõi trời, thấy không? Hay là kiếp sau được may mắn hơn cái kiếp này, tại vì kiếp này người đó sống đầy cái sự là không may mắn, rồi là rủi ro hơn, tức là gì? Là khổ sở buộc bạ đau thương, gọi là đời sống quá rủi ro. Đời sống rủi ro đó là do đâu vậy Phật tử? Là do nghiệp quả của mình là chấp nhận tất cả. Đó như vậy, kiếp trước mình ít tu tạo phúc duyên lành, kiếp này cuộc sống đời mang nhiều cái rủi ro, thấy không? Nghèo khổ túng thiếu bệnh hoạn ở đâu đủ thứ chuyện cả, to nước mắt và nhăn mặt yếu mài nhiều hơn là đủ người đỡ cho con, đúng không? Đó như vậy, còn người sống hôm nay gặp nhiều chuyện hơn là tốt đẹp hơn, tức là đời sống là khá giả sang cả, giàu có đầy đủ cái cuộc sống ngũ dục, đó là đời sống chúng ta có nhiều may mắn. Như vậy đó, nhưng người chết nào thì chúng ta đến để mà thắp nhang tiễn họ lên đường, chúng ta cũng yêu cầu cho họ điều chứ sao được gì, được may mắn hơn nữa. Thấy không? Từ người tốt chúng ta thì cầu nguyện sao? Cầu nguyện cho người chết được sanh về cảnh gì? Cảnh Phật. Thấy không? Vì cảnh Phật là cảnh may mắn nhất, cảnh là tốt đẹp nhất và cảnh là an lạc nhất trong tất cả cảnh giới, trong người trong thế giới. Cho nên chúng ta nguyện là cho họ được về cảnh giới đó. Riêng bản thân mình cũng thế, mình muốn đi gì đâu, từ cầu ra gì đó. Ví dụ như là đạo viên Chúa thì họ về nước trời, về cảnh trời, về cảnh Chúa, thì tất cả đều cầu như con chiên gì đó, về thiên đàng, về cảnh con Chúa. Còn bây giờ thì đối với người tu đạo Phật chúng ta thì cầu cái gì đó, cầu về cực lạc đấy, chân hương, hay là về niết bàn. Nói như vậy đó, đây có tôn giáo là cái chủ đích về nơi nào đó thiên nhiên nhất, thì họ cầu nguyện cho những người là bạn đạo của họ đi về cái thế giới đó, hay những con người khác. Đó như vậy, riêng của tu đạo Phật chúng ta là cầu về niết bàn, cầu về cực lạc, chứ là ít có Phật tử nào mà chúc cho cái hương linh đó ra đi sanh về cõi trời hay là trở lại cứu lạc người mai sau, đúng không? Đó như vậy. Vậy thì mai mốt mà sư phụ có từng dạy có đời trước, Phật tử cầu nguyện sao đây hả? Cầu nguyện cho xác linh của sư phụ được cao đăng Phật Phật quốc, tại vì con người chắc là bản sanh rồi thì giờ là Phật vị lên cao hơn, gọi là cao đăng Phật quốc. Mình dùng cái phục tử nói rằng là cao đăng Phật quốc có nghĩa là người ta đã bản sanh rồi, vãng sanh rồi mình mới nguyện là cao đăng Phật quốc. Còn ta chưa vãng sanh thì nguyện ra là gì? Là siêu thăng tịnh độ, hay là vãng sanh cực lạc. Thế như vậy đó, cái gì chưa vãng sanh nên mới cầu nguyện cho vãng sanh, chưa được về cực lạc nên nguyện cho về cực lạc. Còn đã về cực lạc rồi thì ta dùng cái phục tử chắc hơn là cao đăng Phật quốc. Thì Phật tử thấy rằng Phật tử là người vãng sanh thì sư là cái tâm chánh tâm lý để đi hướng tiếp là bắt buộc phải đệ chữ cao đăng Phật quốc. Còn Phật tử nào mà chết và theo bên thì mình để là vãng sanh cực lạc là mình không. Thế như vậy còn mình biết chắc rồi vãng sanh rồi là mình để là cao đăng Phật quốc. Cho nên đi viếng các thầy qua đời, các cô qua đời, thường thường chúng ta phải để là cao đăng Phật quốc chứ không có để vãng sanh cực lạc. Nó bình thường quá phải để là cao đăng Phật quốc, hiểu không? Như vậy thành ra Phật tử nhìn tâm chánh tâm lý một người đưa cái người ra đi đó, là biết cái giá trị của cái người, là muốn cho cái người đó ra đi về cảnh giới nào. Là như vậy, cho nên Phật tử dùng bộ câu nó khác nhau như thế. Cho nên hôm nay với cái bài thơ này hai câu chót sư sẽ sửa lại như thế này. Thay vì khói bay lan tỏa vào trời chỉ còn để lại chút phương trời làm chi để xin sửa ai rằng xác thân rồi cũng rã rời, chỉ còn để lại tiếng trời khen chê, được không? Thì con người chúng ta là phải chết thôi, phải không? Xác thân là cái rã rời, phải không? Nhưng mà để lại tiếng trời khen chê, và tiếng trời khen chê, con người chúng ta chết để lại cái khen cái chê cuộc đời, phải không? Ai cũng thế thôi. Vậy thì phật tử mà nếu tu thì phật tử chết á để lại tiếng trời đang khen, phật tử mà ác và tội lỗi thì khi chết là tiếng trời ta gì, ta chê, ta tỉ mát, ta nhắc đời nhắc hoài nhắc mãi, thôi rồi bà rồi sao bà ác được lắm, ông đó ông ác được lắm, nói vậy đó. Còn bây giờ nếu mà phật tử mà sắp đời hiền hậu dễ thương thì lúc sớm bà con ta để lại tiếng khen nhắc nhở hoài thiên cùng, trời ơi biết không, hầu đời ông đậu cuộc sống đó có cái ông đó bà đó hồi hiền dữ lắm, tu dữ lắm, tốt dữ lắm, như vậy đó, đó là đáng khen, không như vậy. Rồi giờ thầy tu đó khi chết ta khen, thôi được thầy ông tu dữ lắm, ông chết là ông là dạng sanh tốt lắm, như vậy đó ha. Còn thầy tu là đó là chết mất tết, thôi rồi ông thầy đã chết được thầy khổ rồi, tại vì là tu không ăn ổn chết nó khổ lắm. Thế như vậy đó thì người tu vậy là người đời cũng vậy, sư nói đâu đó rõ ràng thì phải người tu cũng thầy tu. Thế như vậy đó, ai cũng thế thôi, cư sĩ Phật tử cũng thế. Có người Phật tử đi chùa lâu mà chết, thôi người bà đi chùa dữ lắm, nhưng mà bà chết không được thấy cũng được không hậu đâu. Bà đi chùa dữ lắm, ông đi chùa dữ lắm, mà chết thấy hậu đâu. Rồi chứ không thể thấy không, chứ chùa không có tu, chứ chùa quậy. Thế như vậy thì đâu có tu gì đâu, chết nó hậu đâu. Thế như vậy đó, tại vì khi sắp là làm cho ta quá hậu đâu, ra khi chết thì phải bị hậu hậu đâu. Thế như vậy, nếu Phật tử đi chùa là làm ta vui, thế thì lúc nào cũng làm ta vui, thì đó là có tu không? Có tu, cho nên người chết là Phật tử chết là người ta sẽ thăm, ta mừng, ta vui, và Phật tử cười ra đi nhẹ nhàng và tiếng khen cho đời đời. Nơi mọi người bà đã chết tốt quá, thiệt tình tiếc hết sức tiếc đây nha, đã chết sớm muộn quá, như vậy đó. Thì đó là tiếng khen để lại để đời, nói như vậy. Cho nên ngày xưa đi học á, ở cấp 2, thì thầy thường cho chúng ta làm những bài luận văn. Bình giảng và luận văn và những câu các con cây nhau. Các em hãy bình giảng câu này, các con cây nhau Việt Nam có câu rằng cọp chết để da, người ta chết để tiếng là gì? Thấy không? Thầy tử có học cái bài này chứ hả? Thấy không? Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Cọp cái tiếng giá trị của nó là cái mụn da thôi. Ta giết cọp không phải ăn thịt cọp, thịt cọp không có ngon gì. Thì nó ăn, con ăn người, ăn súc vật, nhưng mà thịt nó không ngon gì lắm. Nhưng mà cái da nó giá trị rất cao. Cho nên là giết con cọp để lấy cái da, cho là cái da cọp nó để hoài đời, nó không hư không thối gì hết. Nếu mà ta là buồn nó rất tốt, ta như vậy. Còn người ta để là cái tiếng ở đời, và đời này sang đời khác, người ta truyền tụng mãi cái danh thơm tiếng tốt của người đó, hoặc là ta cũng truyền tụng mãi cái tiếng xấu xa hành động là xấu xa của người tội lỗi đó. Ta bây giờ người ta thấy nhé, dân dân ta truyền từ đời này sang đời khác. Còn những kẻ ác bá người ta cũng truyền từ đời này sang đời khác, thấy không? Tới như vậy đó, đây người tu chúng ta cũng thế. Cho nên là cái bài này khi khởi đầu trong buổi giảng hôm nay để chúng ta có khái niệm là cuộc đời chúng ta cần phải làm cái gì để hiện tại đời được đẹp, thế không? Dạ, sau khi mình chết để lại cái đẹp ở đời đó, như vậy. Dù cho một tử chúng ta nghèo mạt đi, nhưng mà chúng ta là người rất tốt thì để lại tiếng trời tốt không? Tốt là thế, tốt chứ. Người ta nói trời ơi cái bà này nha, sắp được bà nghèo, trời ơi nghèo rồi đó. Ông đó nghèo, khối lớn nghèo rồi đó, nhưng mà tốt, trời đỡ tốt, bằng tốt tôi được tốt, phải không? Cái nào ta nói nghèo là ta thấy tội nghiệp rồi, nhưng mấy con sao mà ta tu cho nó tốt dữ lắm, tốt dữ lắm, tu dữ lắm, tội nghiệp dữ lắm, phải không? Nó như vậy đó. Còn cái ông đó giàu nghe, thôi rồi bà đang có giàu dữ lắm, nhưng mà xấu rồi, ác dữ lắm, ghê tội luôn, nó như vậy đó. Tụi hai cái đấu khác với nhau, như vậy cũng khen, là cũng chê, là như vậy cũng đã có con người mà thôi. Cho nên cái giá trị rất là quý vô cùng. Đức Phật chúng ta sống cuộc đời rất là cực khổ, suốt cuộc đời là sống rất đơn giản, phải không? Từ cung già điện Phật, vợ đẹp con xinh, bỏ hết tất cả để đi học đạo. Các học Đức Phật chúng ta bây giờ phải học bằng không? Không ai mà giảm cực khổ Đức Phật chúng ta đâu. Và cái hiểu biết nhanh lẹ ai mà Đức Phật không? Không luôn. Cái phát minh và sáng tạo mới và đúng không? Còn luôn. Đó như vậy, người ta sáng tạo cái gì hưởng thụ cuộc đời, Đức Phật sáng tạo cái thế giới gì giải thoát cho mỗi con người. Và Đức Phật đưa ra một cái mô hình để mà thực hiện đó là sống, để chuyển hóa cái sống của chúng sinh. Từng bậc đã đi lên chứ không đi xuống. Đức Phật không bao giờ dạy đi xuống cả, mà dạy đi lên thôi. Dạy cho con người là được toàn thiện, đã trở nên được thánh thiện, để sau này chúng ta thành một cái người là bậc thánh giải thoát. Và cuối cùng Đức Phật sẽ đầu tư chúng ta một cái học để được làm Phật cho tương lai. Để đấy nhé, nó như vậy đó. Thật ra nơi đây Đức Phật được người ta là phong sùng, là một bậc vĩ nhân trên các vị vĩ nhân. Đó như vậy. Rồi bây giờ đây thế giới Phật đại chứng minh rằng là Đức Phật của chúng ta là một người là trí tuệ đệ nhất trong cả cuộc sống từ xưa nay. Đó, trong việc lai của Đức Phật là chưa ai làm được. Những cái gì Đức Phật đã suy nghĩ đã nói ra, bây giờ là khoa học từ từ chứng minh những lời Đức Phật đều hoàn toàn đúng hết. Nhưng mà ta chưa mở hết những cái gì Đức Phật đã nói. Đó kinh Bát Nhã của Đức Phật á, bây giờ là nghiên cứu dữ lắm rồi đấy. Đầu tư vào cái hệ kinh Bát Nhã đó bằng những cái sáng chế phóng tâm hoặc là hôm nay về trong là những cái mà phần mềm vi tính. Tại đấy như vậy chúng tôi được cái là cái kinh nghiệm của thời giáo lý Đức Phật, nó thấy là đó là một cái vấn đề bây giờ nó sinh ra thôi. Nó như vậy á. Có thể thấy là trong câu Đức Phật nó xác tích thì trong công thức thì khác. Nó quyền lý vô cùng, phải không? Nhưng mà được cái trí tuệ nó cảm nhận được cái chỗ này. Là một người Phật tử chúng ta có trí tuệ linh động cảm nhận được không nè, để chuyển hóa con người chúng ta tức thời liền, phải không? Từ 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 phàm phu biến thành thánh nhân liền, phải không? Đó như vậy. Cho nên đây là một trí tuệ tuyệt vời mà nói ra bằng cái câu ngôn ngữ bình thường, nhưng mà người trí nghe nhận thức được là chuyển hóa tức khắc. Đó như vậy thì chút nữa siêu thay lần lượt là triển khai thành đại tử và được nghe. Thế thì bây giờ qua cái câu khơi nguồn trong bài giảng hôm nay, đó là cái bài thơ như lặp lại: đời người như một nén nhang, rốt rồi cũng phải lụn tàn mà thôi. Khói bay lan tỏa vào trời, chỉ còn để lại chút hương đời là chi. Đời người như một nén nhang, rốt rồi cũng phải lụn tàn mà thôi. Xác thân rồi cũng rã rời, chỉ còn để lại tiếng đời khen chê. Vậy này tất cả Phật tử chúng ta và sư ở đây, dốt cuộc rồi cũng phải rã rời, phải không? Cũng phải rã rời, nhưng chỉ còn để lại tiếng đời khen chê mà thôi. Và mai mốt sự chết cái chùa Phước Linh này đã có cái tiếng tâm như thế nào? Thôi chùa ở đây mà nói gì về chùa là như là chùa quan cơ sở Phật nghiệp chùa quá trời, giờ xây dựng đạo tràng tu Phật tử đông đảo rất là vui. Hồi đó sư mới về đây cũng có người ta nói rằng là có người ta mắc rằng tức là tương lai chỗ này vui dữ lắm. Khi sư quái về bắt đầu nó có vui lên tới bây giờ, chứ hồi xưa là không vui. Và đấy đó thì trong cái thế giới bên kia người ta đã biết trước và người ta có một cái điểm là có trước, là tức là ở đây tương lai vui lắm. Là như vậy thì bắt đầu sư về đây là bắt đầu vui lên rồi. Là như vậy thì một đời sư bên đây biết rõ rồi, phải không? Là như vậy đó. Rồi thầy trò mình trò tu mai mốt mà chưa về cực lạc, Phật tử cũng tuần tự giảng sanh, ai già đi trước, ai trẻ đi sau, thì tất cả chúng ta đều để lại chùa Phước Linh này cho ấn tượng rất là lớn. Đạo tràng niệm Phật chung chi tu của chùa Phước Linh, tối ngày chỉ nghe chư niệm Phật không, không tụng kinh tụng kệ gì hết, chỉ nhất tâm lo niệm Phật. Chiều đi niệm Phật rền vang ở một khu sớm này, ta như vậy là thầy trò cùng niệm Phật, 4 ngày liên tục tu rền nha, tối ngày cho con niệm Phật, chúng đồng tu. Rồi tương lai Phật tử lai rai từ từ về cực lạc, chỉ để lại cái dấu ấn chùa Phước Linh chúng ta là cái gì? Ta là thương thơm, đó là gì? Là tiếng tốt, phải hiểu không? Đó, như vậy. Còn nếu mà sư ở chùa này mà sư không phát huy nổi, để cái chùa xịt về ngoài, ta là ở cái đồng không phong quạch về ngoài, ai tới hết, vậy thì ông sư chết để lại cái gì? Để lại là cái chùa gì? Cái chùa là cái nặng nợ cho người sao? Ta là đúng không? Đó như vậy là ở đây lâu không làm được chuyện gì hết. Đó thì đã để lại tiếng không đẹp, đúng không hả đấy? Đó, mặc dù sẽ lên xe suốt nữa, nhưng là ở đây cũng có cái gì đẹp. Thế nên như vậy, thành ra chính cho đó cho nên cái bài thơ này chỉ là đơn giản thật, nhưng mà để nghĩ chúng ta một cái người rất sâu sắc, lo cho hiện tại, sống tốt trong hôm nay để lại cái gì đẹp ở mai sau, đúng không? Đó, cái đẹp đó nó lợi cho người trước và nó lợi cho người sau. Đó như vậy thì đi vào bài giảng hôm nay với đề tài hãy niệm Phật mau lên, hãy niệm Phật mau lên, tức là sư đại đệ tử ý chúng ta là hãy niệm Phật mau lên, đừng chần chờ nữa, tại vì thời gian nó kế đến rồi, nó không có chờ đợi mình nữa. Người xưa có câu rằng là thời giờ thoát qua mau như bóng câu qua cửa sổ. Đệ tử bóng câu qua cửa sổ thì gì đó là bóng ngựa, con ngựa lại chạy thoát cửa sổ là còn không?
bắt rồi, nhanh lắm, khó mình thấy vừa thấy khó phóng là đã chạy tiếp xa kia rồi.
À, đã như vậy đó. Vậy thì giống như là ánh điện mà nó chớp, ánh sáng chớp vào cái lúc mà trời sắp chuyển mưa, mà tự thấy trời chớp không? Xẹt cái nó tiêu không thế? Đó, như vậy, rất là nhanh, rất là nhanh. Thì con người chúng ta cũng như vậy, à, nó rất là nhanh. À, trong cái cuộc sống chúng ta đối với sự chết nó rất là lẹ ha, chỉ là gì là sát na gì thế, à, chỉ nhắm mắt không thở ra đổ ra rồi, à, nói chung là nhanh, nó nhanh như cái nhắm mắt mở ra là một giây phút tích tắc đồng hồ là chúng ta chết rồi, à, thở ra không hít vào là kể như cuộc đời chúng ta chấm dứt, đó rất là nhanh, nó như vậy. Cho nên mình đọc tiếng bây giờ nào đây, không phải khỏe mà sống lâu đâu Phật tử, dù khi đang rất khỏe mạnh bỗng nhiên là chết liền tức thì. À, có người là nằm dài đó nhưng mà có thể là chịu đựng cả mấy năm thầm như vậy, à, mười mấy hai chục năm không chừng nữa, có như vậy người ta không biết giờ nào nhưng đã đứt hơi là để chị chết, có như vậy cho nên phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đây là các bài thơ là sư gửi lên Phật tử chúng ta học để mình nhớ. Bài thơ là bài pháp rất là tuyệt vời của ngài Thập Thiện Đại Sư, tức là đại sư là tổ sư Pháp Môn Tịnh Độ của chúng ta ở Trung Hoa, đó là Thập Thiện Đại Sư. Bài thơ này gồm có 8 câu nhưng mà gửi lên một ý rất là đầy đủ, đó là gì? Đóng xương sanh tử dường nó cả, giò lệ chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người bạch cắt chớ mê say, cái thân nam nữ ngàn phen đội, mà kiếp long sừng giãn lúc than, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp khi này. Đó, bài thơ cho 8 câu thế thôi, là như vậy. Thế thì trong 8 câu này tôi thấy rằng là mỗi một câu nó mang những từ ý nghĩa rất là lớn, là đối với con người của chúng ta. Nếu một người mê họ không thấy cái câu này, bài thơ này nó quan trọng chỗ nào đâu, chỉ là vâng rất là hay, rất là văn tự là rất là đúng, mà thấy không nó như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra ý nghĩa này rất là tuyệt vời, tuyệt vời đối với người hiểu nó cả, ê mà biết nó cả mới là tuyệt vời. Mà tôi thấy là đứa bé lớp ba mình ngâm thơ nó có biết không? Không rồi, ngâm thơ nó tự luôn cái mũ của mình. Đó như vậy đó, là nhiều khi nó mẹ mà luôn con đó, nó chưa có biết nói tiếng ba má vậy đó, rồi mình cũng luôn cái đó, luôn sao mà tự? Chỉ dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp nghìn có đi, có đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ra, có biết gì đâu? Chúng ta cũng luôn nó đủ bằng cái câu thơ đó, phải không? Câu thơ chỉ cho người nghe là biết chữ đó nè, dạy cho ông trò của con, phải không? Như vậy cực khổ của mẹ mà dắt mình cuộc đời và cuộc đời dẫn mình đi học đi tơ đi này đi nọ, qua cầu treo cắt lẻ thì ở đất quê nghèo cùng đâu phải như bây giờ mà cầu xi măng không, mà chưa là cầu treo không, là cắt lẻ, phải không? Có đi mẹ dắt con đi trường học thì mẹ đi trường cuộc đời. Nó như vậy đó, thành ra là nó câu nó dạy cho con cái tiếng nghe nó lớn rồi kìa. Còn bây giờ nó còn khóc quá, nó qua một cuộc trời đó. Rồi nó quen rồi, phải không thử? Cho nên cái bài này rất là hay. Nhưng mà nói cái rắc tôi qua nó nghe đó. Nghe tiếng mẹ, nghe luôn nó quen rồi. Nghe mà không nghe bài này đó, không nghe tiếng mẹ nó không ngủ. Thấy không? Nghe nó quen rồi, nó ngủ cò. Rồi mẹ thấy vậy, cái mà thấy nó khóc đó, nó bóng một cái đẹp bài ca ra nữa. Yêu là hoài, chứ thì nó có hiểu gì không? Thôi vậy, bà tự đi lại chưa? Nó như vậy á. À, còn bây giờ người phụ nữ chúng ta là chuyên nghe qua bài kinh, bà tự hiểu không? Hiểu.
À, còn người mà họ không có gì hứng thú với cái niệm Phật, nghe qua hiểu gì không?
Không.
À, người mà có máu văn nghệ ở thế gian, ca như bài ca trữ tình, ca bài ca kích động thì họ nghe họ thích. Nhưng mà ca những bài ca Phật giáo thì họ nghe họ lắc đầu, buồn ngủ quá. Đó là nói như vậy. Bây giờ Phật tử là chuyên tu rồi, cho nên nghe suy giảng chỉ là tu không, là để nghe hấp dẫn. Nhưng mà nữ không thích mà nghe những bài giảng tu như suy giảng. Đấy thì nghe bài giảng về là thế gian thế đời là văn chương bay bổng rồi nghe là thích. Nói như vậy, thành ra sư đi giảng chuyên tu mà, thầy vô đạo tràng là suy giảng tu không, tu không, tu không, tu không. Rồi rồi đó, đây là ai cũng nghe giảng tu vô đây, tu cũng nghe mà bực mà thì tiền mới giảng sư kẻ. Đấy, giảng hay lắm. Những gì mà có ngăn thay lên nó chiều hết cái rũ lắm ta các bạn. Rồi tiêu hóa thì được giảng là dưới trên tinh thần là kích động Phật tử gì là cố gắng nỗ lực phấn đấu để mà tu để mà giải thoát. Đó như vậy. Cho nên hôm nay tôi nói là hãy thật máu lên. Hãy niệm Phật lên là thúc đẩy nhắc nhở là Phật tử hãy niệm Phật lên, tại vì không còn niệm được nữa. Đấy, như vậy ở đây ngài Thượng Trần Đại Sư cũng dạy chúng ta rằng tấm xương sanh tử dường ngọn cạn, khơi buồn ngày cho chúng ta cái quán nhìn, tại chúng ta không hiểu cho nên chúng ta không biết nhìn không biết rõ như thế nào, cho nên ngài dạy chúng ta tấm xương sanh tử dường ngọn cạn. Thì qua câu đầu thì ngài gửi cho chúng ta một ý nghĩa rất lớn của người tu Phật tử chúng ta phải nhìn mình, không phải là chỉ mới sanh kiếp này thôi, phải không? Đó, mà kiếp này mà mình sẽ chết rồi mình sẽ về để đóng xương cả đời. Thế mà thật sự ra là chúng ta đã về, đã chết, đã sanh, chết, 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 từ hồi đó tới giờ, hồi xưa tới nay, từ vô lượng kiếp tới giờ, sanh chết biết bao nhiêu lần rồi, phải không nữa? Sanh ra một lần thì một lần bị chết. Có ai sanh ra lần chết hai lần không? Mới dùng có một lần chết, lần sanh, lần sanh, lần chết thôi chứ. Vậy thì chúng ta đã mang nhiều thân ha, là nhiều vô số thân, thì chúng ta chết là nhiều vô số lần, thì mỗi lần chết á có đem bộ xương theo không? Không, chết cái nghiệp mình đi không à ha, cái xương để lại mỗi đời này. Thế thì lúc mà tổ sư thì dạy ta rằng là tấm xương sanh tử, tấm xương của mình trong răng trong dòng sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay á, ha, nó cao chất trồng 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 lên á, nó cao là cái non lớn, non cả là nó non lớn. Mà tự nhiên cái non là nó thu cái núi, nó là non núi, núi thì cao nhất mà non thì kế đó, còn hồ thấp hơn, cái đó cái hồ ra ngoài biển nó thấp, còn cái non thì nó là mặt đất bằng nhưng mà nó thua núi, như vậy là non ở giữa, như vậy so với núi thì nó thấp và so với hồ thì nó cao, cho nên là non cả là non lớn, như vậy mà tự thấy cái non mà chất mà cái lớp xương mặt non là nhiều không? Nhiều không thể nội đô, cho nên Đức Phật chúng ta ở trong kinh Báo Hiếu ở Du Lan á, thì ngài đang đi với Tư Tăng, thì trong cái đi ngang đống xương á, ngài quỳ xuống ngài lại, đúng không? Đó thì ai đang hỏi rằng ngài bậc Thế Tôn, tại sao ngài lại đống xương cố? À, Phật rằng trong các môn đồ người là người tử đứng đầy dày công bởi trước luật thân rồi đụng trong cho rõ nên những người ta rõ tu đầu đóng xương dược nhập mấy lâu, cho nên trong đó biết bao cố mẹ chắc có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc mẹ ta sanh luân hồi sanh tử tử sanh á, vân 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 lớn tuổi rồi đâu, nói như vậy đó là cái đóng xương này mà đóng xương của cha mẹ ông bà cũng chính bản thân mình nữa, đó chết để lại đây rất là lớn. Nói như vậy thôi, giờ nói đóng xương của mình thì ta nhìn đại sư dễ rằng nhiều kiếp sanh tử luân hồi một kiếp để lại đóng xương, nhiều kiếp nhiều kiếp nó cắt tầm lên là như con cả như vậy này. Chúng ta hôm nay là một thân người là chúng ta đã trải qua nhiều kiếp làm thân chúng sinh rồi, hay là nhiều kiếp làm thân con người rồi, hay là rồi chúng ta sẽ chuẩn bị chết đây, phải không? Và chịu thân ta là hiền mẫu bậc, phải không? Thì mấy bà này nhất tiêu rồi, bà vừa đó phải không, sắp sửa lên đường rồi. Nói như vậy đó, thật ra là cái phật tử lớn tuổi chúng ta cũng sắp sửa lên đường rồi. Nói như vậy thì chúng ta sẽ để lại tấm xương cả đời này. Đấy, đó như thế thôi. Nói như vậy, vậy thì hôm nay mình có đây, tương lai mình sẽ chết. Rồi như vậy, rồi mình chết, rồi mình sẽ mang thân cao, có cái tấm xương nữa, rồi chết, để lại tấm xương nữa. Mà có ai nghĩ tới không? Không, phải không? Ai nghĩ tới cả? Hôm nay mình đi vào học Phật, mình mới nghe Phật dạy, mình mới biết được là như thế đó. Đó như vậy. Rồi một lần mình mang thân ở đời đó, thì mình có bao nhiêu thân phần đúng một? Câu thứ hai ngày là dọn lễ chia ly nước biển tài, dọn lễ chia ly nước biển tài. Vậy thì những phật tử chúng ta mẫu thân mình sanh ra làm người hay là mình sanh ra làm thân chúng sinh nào đó mà có mà được mẹ sanh ra, phải không đấy? Ví dụ là con bò có mẹ sanh ra không, là con chó con heo hay là con chim chẳng hạn đi, con chim đẻ trứng cũng là từ cha mẹ sanh đẻ ra, áp rồi dưỡng lớn lên mới thành con, là con chim phải không? À, là những con vật khác. Vậy đối với con người của chúng ta, mỗi lần mình mang thân con người, mình tự cha mẹ sanh đẻ ra, rồi trong đó là có ai cha là của em nè, ông nội là nội ông ngoại là ngoại, ha, mà có bất thường sợ chồng, ha, phải không? Như vậy đó, ông tặng ông tổ đâu biết nữa, đó, đó là thân phận của tổ cấp trên, họ cấp ngang mình cấp dưới mình ai nữa vậy? Ha, người trên trên trời trên chú bác cô gì, ngang ngang mình đã né, ha, là họ hàng, cháu chắc chết lung tung sau này. Thế như vậy đó, do đó là vậy, là thân phận của chúng ta, quyến thuộc của mình. Nhưng đây nó là thân phận thuộc ở trong cuộc đời này. Thế thì cha mẹ chết rồi mình có không? Không. Vợ chồng chia ly có không? Không. Rồi là con cái chết bỏ mình đi có không? đó, ta là ta như vậy đó. Chứ thế thì tổ kiếp chúng ta khóc biết bao nhiêu lần, phải không? Nếu mà ai mà có một cái hiểu biết á, khi sanh ra đời là cần chuẩn bị một cái lu sạch, ha, những cái người trước mắt. Và vậy thì á, mỗi khi khóc là hoa lên má lên đưa đi hướng trước mắt, rồi là mỗi lần khóc là cứ việc là để những cái hướng mắt rồi đổ vô chứa, vậy là một năm thiếu biết nhiều nói. Mà có ai mà nghĩ đến mà chấp trước mắt không tự, không bao giờ. À, như vậy đó, những lúc mà tổng hợp chúng ta biết rằng là đời thất huyết của lượng trước sanh tử mang thân mình có sự chia ly tâm phật tiếp tục do mình đã từng rơi nước mắt, nước mắt ấy còn lại bằng bốn vị đại dương. Khủng khiếp không, khủng khiếp không? Là như vậy đó. Thế bây giờ chúng ta là hồn tưởng lại, nếu nước mắt của chúng ta mà bằng bốn vị đại dương là nước mắt nhiều đó nè, ta nói bằng cái hồn nước có nhiều phút linh thôi là cũng thấy khủng khiếp rồi, phải không? Thế như vậy đó. Và tới buổi nào mà khóc thì một ngày đó, tưởng tượng mà nghe lời sư phụ nha, quý phật tử ta hứng thử nghe, hứng thử mà tự thấy nước mắt đọng lại mình thấy khiếp không? Đó, vậy là nhiều lần nếu mà cộng lại như vậy là ta thấy là quá à, như vậy đó. Cho nên do vậy chưa thứ gì là nói lên một khi mang thân khổ trong cuộc đời này là chúng ta phải chấp nhận và chịu được cái gì, để cái sự đau khổ của cái mầm móng chia ly thân phụ của mình. Đó, như vậy cho nên ở đây sống mang thân người càng đầy nước mắt, càng đầy nước mắt. Cho nên Phật nói rằng mang thân người đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, nhiều hơn là hạnh phúc. Cho nên là Phật chứng rõ ràng rằng Phật tử có ngày nở nụ cười rất ít, phải không? Và Phật tử thì nhăn nhó thì nhiều, à đó, cái gương cầu nguyện thì không thể nào đến hết, nhưng mà gương mặt tươi tỉnh á thì chúng ta thấy là rất ít khi. Thế như vậy một ngày mà tôi kiểm tra là mình cười bao nhiêu lần hả? Như bao nhiêu lần bây giờ tức cười đó, đó tất cả đều cười, nghe cái một đó là cười rồi. Thế như vậy đó, nhưng mà tức cười về là hết cười rồi, thế bắt đầu họ bị dồn dập đến mà nhăn nhó rồi đó, phải không? Vậy thì do đó mà chúng ta mau già. Thế như vậy đó, nếu mà cười hoài là không có già đâu, còn thế thứ gì đặt đâu có già đâu. Thế cho nên lúc nào lại cũng cười quá mới già đó. Thành ra tánh xưa đó rằng là tánh thuần lương dễ mặt chu tươi dễ mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo gây gỗ là đáng tiếc từ bi. Là tín đồ giáo là phải chu tươi gương mặt, không đi gỗ không thua với ai. Đi gỗ không thua mà trầm trầm hoài à, coi không được. Người tu mặt mày trầm trầm hoài, nó có những cái gỗ mặt xuống đất hoài sao là khá nổi. Bởi vì nó như vậy mà tự sang đứa con là mà có mẹ chủ hoài ông tử thấy đồng rồi. Sang đứa con là mặt mày tươi nói và tự thấy hơn, sang này ra giàu, sang nhà tối mẹ mặt cái vụ hoài là sạc nghiệp. Phải không? Nó như vậy đó. Cho nên là thật sự như thế. Sư phụ có đệ tử, mà đệ tử là có tài vụ và chắc chắn là khá nổi rồi. Nhà đệ tử thì ai cái mặt tươi nói chứ, ra tôi nói là mặt khác thế này, đúng không? Tại vì đệ tử chưa lên toàn ăn vui mà chuyên lo niệm phật hiện tại từng đi vui giả tay bắt mặt mình cùng nhau lo niệm phật ra lên trời cho mình ra là nhờ vậy mà cái đạo tràng mình nó phát lên rất là nhanh. Phải không? Như vậy cho nên tối ngày mình cười nhưng mà không hả, có ai như này khóc không? Không. Như vậy đó thấy vui không? Nhờ vậy mình chưa lại nó khác được, nhưng mà tự nhiên em mà khóc khóc lên hiểu mà chắc chết điều quá. Như vậy cho nên mà mấy đệ tử chứ mà sinh đẻ ra đó thì già hốt sợ muốn cười đó. Cái bà hiền và bà liên như năm xưa là chắc nó từ rồi đó, mà vũ bắc mẹ thấy con tiên nam đó, mấy đệ tử trẻ vậy đó gặp sư bận cầu luôn, gặp chùa cũng mừng quá, mấy đứa nhỏ gặp sư cầu lại gặp sư ơn sư liền cái thần cũng mừng quá, nhớ buồn quá. Thế không? Như vậy mà tới đây đó là gì? Đó là mình biểu hiện của hạnh phúc. Thế không? Còn nhăn mặt nhíu mày là khu cục mặt xuống đất là biểu hiện cho gì? Là khổ đau, đúng không? À, phải như vậy đó. Cho nên chúng ta phải bước mặt đi lên để chúng ta tiến hóa, đừng nên sụp mặt nó xuống và chừng là gì? Ta lủi một đèn nào hay à? Thế như thế vậy. Nên đừng đi phải mắt sáng, tỉnh giác. Trên đường giải thoát cũng vậy, thấy rõ biết rõ đi đúng đường. À, bây giờ chúng ta bắt đầu chạy. Người tu thì chúng ta bắt đầu chạy, thầy trò cùng nhau chạy. Nhưng mà nhớ kẻ theo sư đừng chạy rồi né cái khác nha. Như vậy chạy đi đóng xương sát tử giường non cả dọn lệ chưa đi nước điện đầy. Ở trong cuộc đời thế gian này thì chúng ta đã đau khổ rất là nhiều rồi, bằng cái cuộc sống hôm nay mình cảm nhận được đó là đau thương nước mắt nhiều hơn là vui vẻ hạnh phúc nữa, đúng không? Mà nếu mà ta còn sống lâu nữa là chắc đau thương còn kéo dài thêm nữa. Ở như vậy cho nên biết chắc như vậy, bây giờ chúng ta phải là ta biết đau thương tạo thành sức mạnh của tâm hồn để mà lo gì lo tu cho cái giải thoát. Thì muốn mà gọi là cái giải thoát là phải quán thấy rõ được sanh tử luân hồi, đau khổ của bản thân đó. Và mình mới ước rằng, muốn rằng tương lai mình không mang phần đau khổ này nữa, và không phải bị ở trong quả luân hồi này nữa, thì mới có gọi là đương giải thoát. Đây là được là hạnh phúc hoàn toàn, không bị mắc rơi, không bị chia ly thân thuộc, tại mình thấy không, không bị gọi là sanh tử là chết tóc lên bây giờ phải đi. Nhưng nào mình có bị sanh ra, mình mới bị chết, và tử không bị sanh ra nữa, rồi tử sẽ không còn bị chết. Như vậy đó, cho nên là những người tu trong thế gian á, người đó tu gì tu luôn đi, trên đời này cũng có tu nha, đừng là tu không có tu. Tu là gì? Tu là sửa là cao theo ý muốn của mình, làm cái gì đó ý muốn của mình, làm sửa đổi theo ý muốn mình. Nhưng mà sửa thành hư, sửa thành nên, sửa thành tốt, sửa thành gì, thành xấu, sửa thành tốt, sửa thành sai, và đúng không? Có như vậy, có người sửa vô cái năng thương luôn. Có người sửa thì nó tốt lại. Cái máy là đưa người đi thở nước sửa, họ sửa chút là họ coi sơ sơ biết tu mặt nào rồi. Đang là nào họ chỉ cần là hai mặt chút xíu và chắc chị vô chút xíu và cắt lên trời luôn. Từ bên bài đạt mình vô mình cạo mình gọt mình thử để đi cái đồ băng máy luôn. Nghĩ là nó như vậy. Thế cái người thở là biết sửa là sửa mau, rồi mình không biết là mắt tưởng được thở. Thế rồi đem mình sửa thứ chứ. Chính bản thân như là thầy sư mò học điện tử thì cũng khá lắm nha. Nhưng nhiều cái mà sư mà cuối cùng chịu thua nên kêu đệ tử sửa, chịu đưa cho nó sửa sư phụ quậy chi con làm cũng chết. Rồi là nó như vậy đó. Thế nên mình không biết mà quậy làm bậy nó hư. Nói chung cái máy tâm sao như vậy. Thế mình biết sửa khéo sửa thì nó có nó chạy đâu không. Và máy tâm mình không biết sửa mà sửa bụng về hư luôn nó thành cái máy xấu. Có nghĩa là gì? Là không xấu. Cho nên là nhiều dạng tu, chứ mà nó là tu không tu. Ở đời đó là người có đạo thì người không đạo. Người lại ai không đạo đó, ai có đạo thì được, không đạo. Tức là cái tín ngưỡng của tôn giáo nào đó, thì nó được. Thế còn nó đạo là ai có đạo hết. Thế thì đạo đức con người không có sao. Phải đến đường đi ai không có đường đi, tại ai cũng có lối đường đi. Nhưng mà đường đi này đường đi thiện, đường đi ác, đường đi tốt hay đường đi xấu, và đường đi lên hay đường đi xuống, ai cũng có bước trên đường đời đường đi của mình cả hết, đúng không? Cho nên là tu là gì? Tu là sửa. Sửa gì? Sửa thân ý muốn của mình, cái tâm niệm nè, cái cuộc sống và thân khẩu ý của chúng ta nè, cuộc đời chúng ta là như vậy theo ý mình, là mình sửa đúng theo ý mình, phải không đấy? Lúc đầu mình không có tốt, mình không có vô, mình không có xỉn sai, mình không có ăn chơi đàn điếm, không có cờ bạc rượu chè, không có trà cát tán sao hoa. Nhưng bây giờ mình tập tụ ăn chơi nó quen, tập tụ theo là cờ bạc nó quen, tập tụ theo là hút sách nó quen, thì bây giờ sao mà được? Vậy là có sửa chưa? Một cái tu không? Có không? Chạy mới nói rồi nó không tu đó, mấy đâu mà tu gì lắm á. Tức là nó sửa từ đầu mà chưa biết uống thuốc, đến uống thuốc nó giỏi. Họ sửa từ chỗ họ biết uống rượu, nước hay. Họ sửa từ chỗ nào chưa biết ăn chơi các đám dọn cho rác nước rạnh. Vậy là họ tu đó. Tôi đúng rồi, còn người đâu có tu kiểu đó. Rồi đó mình không có giỏi mặt đó. Thấy không? Thì nó là tu, nhưng mà tu gì? Tu chậm, tu sai. Cho nên họ mới gì? Mới bị khổ. Bây giờ ai nhìn thuốc á, thấy khổ không? Thì ai? Khổ không? Đại tử đi dạy đâu đó là bị dẫn thuộc nha. Đại tử thì ai nè. Đó, ta dẫn thuốc rồi là chịu không động. Đây là phải không thuốc. Còn hiện tại thuốc không? Ta có không? Không, phải đây à. Sư phụ không có thuốc, phải không? Phải đấy. Đó, mấy bà tự nữ ai cho chọn lên cầu không? Đi tu sẽ chọn cầu theo có không? Nếu mà không có thì rất khỏe. Nếu có thì siêu hóa mà giảng hồn hồn nghe cánh gió. Mà nghe ra sao nhau mà chiên ngồi là mấy chầu gì mấy người nghe. Thấy không? Đó là cái nghiệp, đúng không? Có như vậy, cho nên là mình tập cái gì? Đó là mình bị gì? Bị thuần phục theo tập đó thành thói quen. Đó gọi là cái đúng cho phải hợp với cái tâm niệm và cái sự nhân và chắc giờ mình cứ nghiệp cuộc đời của chúng ta như vậy là đúng, nhưng mà đúng theo cái tiếng con đó, cái sai lầm của mỗi con người đó không? Đó như vậy đó. Hạn cướp hạn trộm coi giờ nó sai không? Nó nói sai là vậy không? Phải như vậy đó. Nhưng luật pháp nhà nước nó là sai, đó như vậy. Đạo đức con người nó là sai, đúng không? Như vậy. Còn bây giờ chúng ta biết tu, người ta nói mình là sai, nhưng mình thì nói mình là đúng. Tôi nói chứ, cái đúng nó sai theo cái nhìn nghĩ của con người. Cho nên là ai cũng có tu, nhưng mà tu chậm, tu đúng. Tu là như thế này, còn tu như thế kia. Bữa nào mà khán giả một cái bài giải về chuyện tu thử nghe. có nhiều cái đề mục cho nói những tu nhọc là các tục được, cả tục cứ tu được. À, thôi bên này không nói nhiều được. À, như vậy. Thế thì đó là sửa, là đổi, là trao, à, làm cho cái đó nó sáng hơn, nó tốt hơn, sẽ ý mình, tôi gọi là tu. Như vậy thì một con người mà khéo tu thì con người đó sẽ được đi lên, sẽ được tốt đẹp cuộc đời và tiến hóa tương lai. Con người vụng về tu thì con người đó làm cho gì? Cái bộ máy tiến hóa mình bị hư hỏng đi. Và chúng ta sẽ nghĩ là rơi lớn trở lại phía sau là bị gì? Bị sao rồi? Là con người tràn đầy cái tội lỗi. Sao vậy nha? Rồi vậy đó là tu đó. Như vậy đó. Cho nên ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta trong ý nghĩa của Thập Thiện Đại Sư mà gọi lên như thế này. Khi mà bạn thấy cái cuộc đời chúng ta là như vậy đó, không có gì để mà chúng ta ham thích cái sống đời nữa cả. Thế là không muốn cái sao để trở lại khỏi đời này nữa. Thế mà muốn được như vậy đó, thì Ngài cho chúng ta cái nhìn rộng nữa là gì? Cái thế giới cuộc sống của mình hôm nay đó, nó phải tồn tại như vậy hoài đâu. Đừng con kiếp sau trở lại mà ở đây nữa đâu. Nhiều khi kiếp sau mà trở lại đây đó, nó sợ phóng rồi. Thì nó biến đổi hết rồi. Nói như vậy. Cho nên đây nói là thế giới ngày kia là rồi cũng vậy. Thế giới ngày kia rồi cũng vậy. Ngày cho chúng ta biết về cái bản thân của mình. Đó là vô thường sinh diệt là giả tạm. Nay còn may mất theo thì thời gian. Tổng hợp duyên sinh cộng lại thành thân tươi. Rồi cái tổng hợp đó một ngày nào đó nó không đủ sức để kết hợp được, thì tự theo thời gian nó tự rã ra. Tự rã ra. Và tự lấy cái gì đó để gán bằng băng keo chất lượng cao ở đây. Nhưng mà lúc một thời gian rồi, nếu mà tự không bỏ trị hoặc là đúng thời gian rồi tự cũng thở rồi, cái chất chính nó không tồn tại đâu, tự ra từ từ nó sẽ thở thở u từ từ ra dạ, nó không chỉ tự u đâu, đúng không? Còn nếu mà để mà trời người sương người nắng thì mưa hoài nó mau hơn, đúng không? Có như vậy đó. À, người ta phân tâm như vậy, nếu mà khéo bảo trì thì nó sống lâu chút. Thì nếu chúng ta bỏ ăn bỏ uống, đừng ăn uống được nữa, nằm không đi thì sao mà tự chết mau, đúng không? Nói như vậy đó. À, vừa đây rồi. Thì do đó cho nên cái thế giới mình sống cũng như thế, tuy là nó lớn hơn quanh chúng ta, nhưng mà nó lớn hơn quanh mình thì nó ở dịch diễn mãi mãi, nó không thay đổi, nó luôn luôn thay đổi theo thời gian. À, mình thấy rằng cái thế giới này đã thành tựu rất lâu rồi, hàng tỷ năm, thì bây giờ đang thời kiếp hưng thịnh, nhưng đoạn thời gian đó hàng tỷ tỷ năm sau, hai ba lần tỷ nữa nó sẽ từ từ nó bị gì, nó bị xói mòn cái thời gian, nó bị hủy hoại trong thời gian vô thường. Và nó sẽ không tồn tại nữa, và nó sẽ biến mất ở nơi lạ trong không gian này. Đó là cái định luật của thương. Bằng chứng Phật tử đã biết là những lần sư thí dụ rồi, phải không? Một hành tinh, một thiên thạch lớn sắp sửa đụng vào cái đầu của chúng ta là tương lai. Đó. Rồi là một chùm thiên thạch lớn sắp sửa rơi vào hành tinh của chúng ta ở tương lai. Tất cả đều là cuộc chiến. Và tới đây là cái nhà mình này, bỗng nhiên có lần là 5-7 tụt cục đá, tụt nào cũng đấy mà cái lưu luôn. Vừa rớt xuống rầm rầm cái nhà mình chịu nổi không? Hả? Tự ra đi mà sao tôi rớt cái ảnh xuống hóc con rồi sống mình chết. Chết quá rồi em. Vậy thì cái chùm thiên thạch đó nó lớn như lắm con tử. Thiên thạch mà. Mà từ trên cao cái hàng tỷ, hàng tỷ cái số. Và nó rơi rớt xuống một cái mà cái tốc độ nó càng từ xa càng nhanh. Mà nó rớt xuống chúng mình một cái rồi mà còn gì? Thế rớt chỗ nào xuống dưới mặt bình địa luôn thì hút sâu băng thẳng. Nó đổ cái khủng khiếp. Bởi ra gây ra cái chất động nguyên lớn quả để cầu của chúng ta. Vậy thì cái nhà nào bị rơi xuống một cái rồi nhà nó tiêu, dòng họ bà con thì chắc là không còn ăn hết. Để không? Đó, chùa Phước Tinh mà rớt một cái chiếc thôi, chừng đó bằng ngón tay đủ chết hết rồi. Đúng không? Nó như vậy đó. À, đơn giản nó thử tưởng tượng ra không? Vậy thì tương lai hành tinh chúng ta sẽ gặp cái tai nạn đó. Tại sao vậy thì không còn ta? Nếu mà họ không đủ sức để lùi nó ra được không gian, thì chẳng đứng nó lại rồi tương lai chúng ta phải đánh chung hậu quả đó. Đây là khoa học đã nói rồi, chúng ta đang chuẩn bị đón nhận rồi thôi. Thấy không? Đó, nói nhắc lại thôi. Nếu ai muốn nhăn răng sống để coi thiên thạch rơi cho biết đụng qua thế nào thì chờ nó bị. Thì đó là chúng ta là tìm đường chạy vào bọn chứ đừng đâu mà đi rồi nha. Thế như vậy đó. Thế nên bây giờ chúng ta không biết nó tới thời gian nào đây. Thôi giờ chạy lẹ đi. Nó rơi và cũng chết. Nó rơi chậm thì cũng chết. Nhưng mà thôi, mình đừng chết khi nó lớn. Đó, thế nên chúng ta phải làm sao thoát khỏi cái chuyện này. Là cho nên nó tin tưởng rằng là chúng ta sẽ không gặp đâu, nhất là phật tử thủ già như mấy bà cụ mình đó, cụ mình đây chắc đi trước rồi, còn phật tử trẻ trẻ còn sống lại được 20-30 năm nữa chắc coi được, chắc coi được. Nhưng bây giờ mình đi nghe cái đó giờ coi thấy sợ không? Sợ lắm thôi được. Thế không? Nói như vậy. Rồi vấn đề nữa là gì? Đây là vấn đề thời sự mới. Thế vậy thì băng năm cực bắt đầu tăng. Thế không? Càng ngày càng tăng nhanh. Nước biển dâng lên càng cao. Tương lai sẽ bị xâm thực vào đất tặng của chúng ta và những nước thấp nó sẽ bị gì? Nhận chìm xuống đại dương. Là thì 10 năm nữa trên thế giới này sẽ có 10 nước bị chìm, 10 nước bị chìm. Thì trong những nước bị chìm đó có Việt Nam chúng ta là miền Tây của chúng ta, miền Tây chúng ta sẽ gặp được từ một phước nước sắp lên. Vậy bộ tử sắp nổi không? Sắp nổi không? Chắc chắn là tương lai Đồng Tháp mình là chính rồi đó. Thì xin họ chính trị thì mấy anh chính trị của đó Đồng Tháp chúng ta là chính rồi đó. Tại vì mình đang thấp, thấp vào như vậy thì đâu được thấy rằng là nguy hiểm không? Vậy thì chừng năm mười năm nữa thì chắc là bọn không chết rồi, ta vẫn còn thấy cái khổ rồi đó. Như vậy đó, chị chát thì chị Nguyên chắc là chị Hương đi trước, chị Đại đi trước rồi. Như vậy còn tôi thì còn ở lại và để mà cho để lên dù của tôi tại lầu. Thế nào như vậy đó, thế nào đó là phòng nó rồi đó. Việt Nam cũng thông báo trên đài VTC rồi. Nhưng mà tại vì tưởng không có gì coi xem thời sự, nhưng mà không biết thôi. Mình tưởng là như vậy hoàng đế ông bà mình xưa sống là như vậy, mình cũng như vậy thì nó cũng vậy thôi. Nó thành ra bây giờ hai không có tiền thì nó cất cái nền nhà cao cao chút, nền cao ba thứ thì bảo đảm an toàn. Nó trời có chi dữ vậy, biết nước nước lũ cất là vậy chắc ăn. Còn nó thấy không, nó như vậy chẳng là tốn trước để sao mình tốn đâu vậy. Thì nước nó thành trong cái rồi là không tài nào làm gì nó tới, nó giống nó như vậy.
Vậy thì tao nói có câu chuyện thời sự còn hiện tại để biện minh như lý giải chỗ này, đó là vô thường biến đổi cái cuộc sống con người chúng ta. Cali còn cái gian bị bớt, ai đã bảo bây giờ thì thời gian là một thời gian sao nữa đó. À, thì tôi cũng quên phải bao lâu, 10 năm, 100 năm gì nữa đó. Thì là cả bán đảo Bali, California chìm xuống biển Đông, giống như đất nước ngày xưa, Mỹ Quốc. Thì ai ở Cali là bắt đầu di tản là được rồi. À, đây như vậy đó.
Thế nhớ đó là một cái sự diễn biến hoàn trước rồi.
Đó, thấy chưa, sợ chưa? Phật tử có được sống trong lũ lụt chưa?
Có rồi phải không? Có rồi, chúng ta nên sẽ tưởng tượng cái luồng tương lai nó là như vậy. Đức Phật cho chúng ta biết cái chuyện là từ lâu rồi. Đức Phật nói rằng cái thế giới này tương lai sẽ bị hai cái cảnh lớn. Một là gì? Là cảnh gì? Hồng thủy dân tràn chiên ngập cả địa cầu. À, nhưng mà trước hồng thủy dân tràn là có kết quả thiêu đốt cháy cõi địa cầu này tới khỏi cầu sơ thiền luôn. Tới cõi cầu sơ thiền luôn. Tỉnh là cõi cầu sơ thiền là cõi cầu thiết chích thứ 7, thứ 8, thứ 9 vượt qua lục dục thiên nè, nó cháy lên cả đường trời là tứ thiên dương đau lợi dạ ma đau sức quá lạc ma dương rồi lên cái trời sơ thiền. Sơ thiền là có ba phật chúng phật phụ lại bạn, tức là tới tới ông tạo quá đó, ông sinh ông tạo quá rồi bạn thiên dương là cháy rụi hết luôn, sắp nổi không là một tưởng nào mà về cõi trời tương lai bị chết thiêu luôn, thật tiêu hết đó, chết thiêu luôn. Còn ở con người là nó chết thì bị gì, chết nước, chết nước, tử gì nước. Thế như vậy còn là ở đây mà chờ cái thời gian đó thì coi trời bị chết gì chết gì nữa. Ta vậy là hai cái chết đều khổ ha. Mà sở dĩ chết là phải đâu? Tại do chúng ta muốn thích còn ở lại cõi thế giới này, thế gian này, cõi khổ này, phải không? Phải chấp nhận thôi. Nói như vậy. Cho nên đây ngài nói rằng là thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người phải cắt chấu lấy sai. Có người chúng ta sống trong luân hồi sinh tử đau khổ, phải không? Thì cuộc đời của chúng ta đó nó không kéo dài được đâu. Ngày xưa tuổi thọ hồi ông bà người xưa hồi về thượng cổ sống cả gì cả ngàn tuổi thọ, có thể hơn dần dần tới bây giờ đó là còn có mấy chục tuổi thọ thôi. Ai mà bỏ thuốc lớn lắm là sống chín mấy tuổi, cả trăm lẻ mấy nữa đó, mà thế giờ chín mấy thì mình cũng kiếm cũng được cái người rồi các khác. Còn bây giờ nói rằng là 80, 70 thì cũng đông à, phải không? Thời này mà ai mà sống được vượt qua 70 là người đó có phước lớn. Và từ bữa hôm nay cái tuổi thọ chúng ta là gì? Nó chỉ có là 60 mấy tuổi là đúng là cái tuổi thượng thọ theo kiếp giảm, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Là bây giờ ai mà sống được trên 70 là được phúc đó, phải không? Nói như vậy. Là vậy thì chúng ta tương lai sống cỡ đó thôi, rồi thì chúng ta phải chết, đâu có tồn tại lâu dài đâu. Là càng ngày tuổi thọ càng thấp. Mà tự có tái sanh chứ sao chăng nữa đi, là tuổi thọ cũng càng ngày càng thấp. Tại vì đang ở thời kỳ kiếp giảm, giảm tốc độ còn 10 tuổi thượng thọ là chết, chỉ có 10 tuổi thôi là chết là già rồi. Sanh ra là phải tử là tự nhiên cứ đi cứ chạy rồi, ta sanh ra đi cứ chạy rồi, giống như ngựa sanh vậy, ngựa bò nó đẻ ra cái đầu chút xíu rồi đứng dậy chạy. Tại sao nó như vậy? Tại cái loài nó sống đâu có lâu, sống được mấy tuổi rồi sanh ra nó phải như vậy. Rằng nó gì? Nó có bản tính tự nhiên là cuộc đời của nó. Tự thấy coi trong phim mà về chiếc động vật đấy, nguyên cái đàn bò đàn ngựa rồi đi ăn, nó để đi du mục đi ăn hết gì đó đây đó. Đó rồi nó mang bầu nó đẻ giữa đường, khi nó đẻ ra rồi thì nam tử nó dần 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 thôi cái là con ngựa bò nó đẻ ra tự nhiên đứng dậy à, đứng dậy nó thì chú mẹ nó bú hay bọt rồi cái đầu là chảy xuất xuất cho mẹ rồi, phải không? Thấy rõ không? À, nhanh như đó, chỉ trong vòng phút chốc thời gian thôi. Thì chúng ta lúc mà sắp 10 tuổi tưởng vợ đó, thì trong phòng mẹ mà lọt ra đầu thì tự nhiên nó bị bậy hậu đứng dậy. Thế nhá, từ nay chúng ta là mở miệng xin nói luôn, phải được nghe dạy của ba cô má hết trơn. Nhân đó, tại vì tuổi thọ càng già thì cái sự gì phát hiện ra cái gọi là cái sắc của con người chúng ta đó, nó sẽ nó phát hiện rất là nhanh, sớm hơn và sớm hơn đó. Như thế thì Đức Phật nói rằng lục hoạt thành hôn, sinh ra 8 tháng thì cưới vợ rồi, sáng cưới vợ rồi tự gì là như vậy đó. Nó thấy bây giờ 8 tháng nó còn vậy, còn lần nữa làm sắc nó chung với bò đi hết vậy, phải không? À, nhưng mà lúc đó là con người chúng ta thời điểm đó là 8 tháng là có vợ có chồng rồi. Tại vì 10 tuổi chết, 10 tuổi thì già cắt rồi thì phải chết. Thì 6 tuổi có vợ có chồng là vừa rồi. Phải không nữ? Nạn có vợ có chồng thời gian rồi, có thể là 7 tuổi chết hoặc là 10 tuổi chết theo tuổi thọ thời gian đó. Phải không? Nó như vậy, nó tự nhiên nó vậy mà nó phát triển nhanh thôi. Có như vậy, đó là cái sống đời mã phá của chúng ta sao này. Mình phải muốn sống thời điểm đó không? Đúng không? Ai muốn sống từ đó để con tôi biết á thì cho đây thôi. Không này giả từ thấy từ mình kiên qua và như vậy đó. Vậy thì chính từ đó cho nên Phật dạy là biết trước thấy rõ. Ở trên này dạy chúng ta không ai biết bằng Phật cả. Phật là biết hết tất cả những nhân quả cuộc đời nó diễn biến ra sao, Phật biết hết. Chỉ có Phật mới rõ hết, mà không Bồ Tát nó không có chuyện hết rồi. Và như vậy thì thế gian sao biết được như Phật? Thế gian biết được cái gì tương lai là thời gian nào đó, khoảng cách nào đó, trong khoảng không gian nào đó thôi. Nhưng chúng ta đây Phật mình mới giỏi lắm, là tuyên bố cái gì nằm trong cái phạm vi của gì hệ thống khác như thế này, hay là trong cái hành tinh chúng ta luôn, chứ ngoài có khác là Phật cũng là chịu thua luôn. Hãy bảo thế, đừng nói hàng ngàn hàng triệu thậm chí hệ thống khác như thế ở ngoài vũ trụ bao la nữa thì Phật mình là tí lối. Thế không tới như vậy à, cho nên tính từ chỗ này chúng ta luôn nhào trí tuyên hoàn của Phật, mình nhất trí tiếng Phật, mình thấy trước biết rõ. À, như vậy cho nên chúng ta bắt đầu nơi đây quán thấy rõ rằng là thế giới ngày kia rồi cũng ngoại đời người phải cắt chớp hay sai, đời người phải khác chúng ta đừng có mê. Cái đời người thế gian là một cái bài toán học, ai sống ở đời chấp nhận giải quyết cái bài toán mình đang gì đang đã chuẩn bị để mà làm gì, thầy cái bài toán đó phải không? Mỗi con người có bài toán riêng khi sanh ra đời đó, à chính mình đã tạo ra những bài toán để mình giải quyết. À, bài toán này mình đã sắp sẵn rồi từ trước rồi, mình làm chưa rồi nó dở dang. Kiếp này bắt đầu mình giải quyết, kiếp rồi chúng ta mới giải thích được câu lời giải à, phải không? Rồi là chết rồi thì kiếp này mình giải thích lời thứ hai, phải không? Nếu mà giải thích giỏi thì chúng ta ăn được thêm điểm nữa, giải thích dở thì tổ số trở lại để bắt đầu giải lại ở kiếp sau nữa, hiểu không? À vậy thì chừng nào mình giải quyết được bài toán đáp số chứ còn mình này làm gì và làm con kiếp sống con người phải làm gì để thoát khỏi con người này, phật tử mà giải quyết được cái đáp số này thì phật tử sẽ về được 10 điểm, chờ phật tử sẽ được lớp. Và nếu phật tử giải thích không được là phải bị rớt xuống trở lại, hiểu không đó là rõ ràng chưa? Thế như vậy đó, thế là phật tử đi đến chùa học gì, học cách biết toàn thức để giải quyết kiếp sống con người chúng ta như thế này. Và cách giải quyết này cái đầu Phật Đức Phật ta là một con thầy có học là gì, là giờ giỏi vô cùng và ngày tuân tất cả những cái là cái lớp có học là điểm thân và công thức ngày dạy rất đơn giản và tùy theo mỗi học trò ngày ứng dụng một cách dạy để cho dễ nhận thức và từ từ để thoát ra, có nghĩa là thành tựu được hết đó. Giờ đã thấy không, nó như vậy đó, nên là chính từ chỗ này cho nên chúng ta quán thấy biết rõ đời người bản chất chúng hay sai, sáng còn thì mất mà tiêu tồn tịch do, phải không? Hôm nay còn đây nó đâu mai mốt chết rồi, giờ còn có ai mà tài mà dám nói rằng tôi sống mãi của đời này? Ra như vậy, sư hóa hôm nay cầu trước mặt Phật tử đây, à, bây giờ là 96 kg, tổng đầy nó lên 2 kg rồi, còn bây giờ thì tụt rồi đó, nó đứng tụt xuống 94, bừng chết, đi học liên gia có 5 bữa, một ngày ăn 16 món, phải có đãi vô rồi, một ngày ăn 16 món, à, cái này gì hết, tự mình gắt ăn 5-6 món là đầy dĩa rồi. Mà ăn rồi ngầu học, học xong về khách sạn nằm ngủ rồi xe nước đi học, rồi lại ăn rồi ngầu học, tối 5 ngày chỉ vậy thôi, là sao không học nữa? Không có làm gì đó, không có chạy đua, không thể dùng, không có gì hết chứ. Đó, rồi xong rồi thì về tự nhiên lên 2 kg.
Lên rồi bây giờ xuống nổi. Rồi đó, nói như vậy, bây giờ đang định sinh 96. À, nói như vậy, người ta bây giờ đầu uống thuốc bưởi, thử ăn kia ngang nữa đó. Ta tự biết rằng là sinh ăn một ngày có một lần ăn có chén cơm thôi. Sáng chén cơm, chén chiều, chén bột, ăn mặn hơn nữa. Ăn rau, nấu canh, luộc thì nhiều, còn đồ ăn làm giặt thử ăn. Tấu tiền nấu không rớt gì hết, dứt khoát không rớt gì cả. À, cái thấy khổ không? À, bây giờ tự nhiên cái là thử ăn nè, đồ ăn nhớ cho là thử ăn. Cái tội điểm không? Tại sao vậy? Tại nó mập chứ vậy? Như vậy, nó chưa ra như vậy. Tôi nếu mập nó còn ham ăn nữa thì nó nhanh nữa. Nhanh nữa thì con này đứt tinh, rồi đứt chỉ máu chân, rồi đứt tờ nó hồng chân. Thế nha, nhưng cái may của sư là gì? Mập nhưng mà không có bệnh gì hết. A, B, C gì chứ có gì hết. Phải không? Đó, rồi là tiểu đường không có luôn. Đường siêu có là 92 thôi. Sao thế phải không? Chứ là phải. À, nói chung là cái điểm phải hết. Chỉ có cái mầm hơi như mở của tôi. Thế như vậy, bây giờ có ráng thử ăn, lo tu nhiều, ráng thử ăn. Một ngày đêm sư ngủ thì 4 tiếng hồ nhiều lắm rồi. Ban ngày thì nằm có chút xíu thôi, thì ngủ ngay gì. Tối thì ngủ được cho 4 tiếng trở lại thôi. Nên như vậy thì ngủ rất hết.